Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 19 tháng 5 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về một vài nhận định về Đức cha Charles Joseph Chaput, Tổng giám mục Philadelphia. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Giáo hội Công giáo tại Ireland đã sẵn sàng cho Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 50 với tinh thần khiêm tốn, cầu nguyện, canh tân và hòa giải. Trong một cuộc họp báo tại Vatican hôm 10 tháng 5 vừa qua, để giới thiệu về Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 50 sắp được tổ chức tại Dublin từ ngày 10 đến 17 tháng 6 tới đây, Đức Tổng giám mục Diarmuid Martin đã tuyên bố, Đại hội Thánh thể sắp đến sẽ là dịp để canh tân và hòa giải. Đức Tổng giám mục nhìn nhận Giáo hội Công giáo tại Ireland tuy đã và đang phải đương đầu với những thách thức lớn, nhưng vẫn còn là một giáo hội sống động và muốn dấn thân bước đi trên con đường canh tân. Đối diện với hiện tượng trần tục hóa khá phổ biến trong dân, Đức Tổng giám mục Dublin kêu gọi thực hiện một cuộc canh tân sâu xa, có khả năng làm cho giáo hội trở nên khiêm tốn hơn. Đức Tổng giám mục Martin cho biết chắc chắn rằng ban tổ chức đại hội sẽ dành ra một ngày đặc biệt để thực hiện việc hòa giải với các nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục. Hiện những nạn nhân này đang soạn thảo những bản văn sẽ được dùng trong những buổi cầu nguyện của ngày hòa giải trong Đại hội Thánh thể Quốc tế sắp đến. Tin Vatican. Dù không gặp gỡ các anh chị em tu sĩ Francisco tại La Verna hôm Chủ nhật 13 tháng 5 vừa qua như dự định, Đức Thánh Cha vẫn gửi đến họ huấn đức đầy ý nghĩa. Như tin đã loan, hôm Chủ nhật 13 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có chuyến viếng thăm mục vụ tại giáo phận Arezzo Cortona, San Sepolcro ở miền Toscana, Trung Italia, cách Roma hơn 200 cây số về hướng bắc. Ban sáng, ngài đã cử hành thánh lễ cho hàng chục ngàn tín hữu tại thành phố Arezzo, và ban chiều theo chương trình, ngài định đáp trực thăng lên đền thánh La Verna, là nơi thánh Francisco Assisi đã được in năm dấu thánh của Chúa, để kính viếng và gặp gỡ các cộng đoàn dòng nam Francisco và các nữ đan sĩ thánh Clara miền Toscana, và các nữ tu cư ngụ tại làng Chiusi della Verna ở bên dưới. Tuy nhiên vì thời tiết xấu và mây mù, máy bay trực thăng không thể bay tới La Verna, nên Đức Thánh Cha đã phải hủy bỏ cuộc viếng thăm đền thánh tại La Verna, và ngài đến thăm địa điểm cuối cùng là thị trấn San Sepolcro, rồi về lại Roma. La Verna ở trên núi cao 1.100 mét và có một tầm quan trọng đối với dòng Francisco, vì chính tại đây, ngày 17 tháng 9 năm 1224, thánh Francisco Assisi nhận năm dấu thánh. Thực vậy, mùa hè năm ấy, thánh nhân rút lui lên núi La Verna để tĩnh tâm, sống trong cầu nguyện và thinh lặng. Trong thời gian lưu lại đây, ngài cầu xin Chúa ơn được tham dự với trọn con người của ngài vào cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, mầu nhiệm yêu thương và đau khổ. Chúa đã nhận lời cầu và hiện ra với thánh nhân dưới hình một thiên thần Seraphim bị đóng đinh và để lại cho thánh nhân dấu tích cuộc khổ nạn của người. Và thế là thánh Francisco trở thành hình ảnh của Chúa Kitô cả về khía cạnh thể xác bề ngoài, đấng mà thánh nhân đã trở nên đồng hình dạng trong tâm hồn. Trong 2 năm tiếp liền đó, ngài tìm cách giấu kín những dấu thánh ấy. Cuối cùng, chỉ có vài người thân tín được biết những dấu thánh này trước khi thánh nhân qua đời, vào ngày mùng 3 rạng ngày mùng 4 tháng 10 năm 1226. Từ đó, con cái thánh nhân cư ngụ, bảo tồn, yêu mến nơi thánh này. Thánh Bonaventura, dòng Fasico đã viết một số tác phẩm của ngài tại nơi cô tịch La Verna. Trung tâm của đền thánh là nhà nguyện các dấu thánh, được dựng lên hồi năm 1263, tại chính nơi xảy ra phép lạ thánh Fasico nhận năm dấu thánh. Trên nền nhà nguyện, có một bia đá ghi dấu nơi đã xảy ra biến cố ấy. Cách đây 24 năm, ngày 18 tháng 9 năm 1988, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã viếng thăm đền thánh La Verna nhân ngày lễ kính nhớ các dấu thánh của thánh Francisco và đã giảng cho các tu sĩ và tín hữu trong dịp đó. Rất tiếc, cuộc viếng thăm tại La Verna không thể thực hiện được hôm Chủ nhật 13 tháng 5 vừa qua vì thời tiết xấu, nhưng Đức Thánh Cha vẫn cho công bố bài huấn dụ đã soạn cho cuộc gặp gỡ các tu sĩ Francisco và thánh Clara. Sau đây là vài đoạn trích từ bài huấn đức của ngài. Anh em tu sĩ Francisco thân mến, hỡi những người con yêu quý của mẹ thánh Clara, anh chị em thân mến, xin Chúa ban bình an cho anh chị em. Chiêm ngắm thánh giá Chúa Kitô, chúng ta lên đây hành hương tại tảng đá lồi ở La Verna, nơi mà hai năm trước khi qua đời, thánh Francisco đã được in nơi thân thể các vết thương cuộc khổ nạn vinh hiển của Chúa Kitô. Cuộc hành trình như môn đệ Chúa đã đưa ngài đến sự kết hiệp sâu xa với Chúa, đến độ chia sẻ cả những dấu hiệu bên ngoài của hành vi yêu thương tột cùng của thánh giá. Cuộc hành trình ấy đã khởi sự tại nhà thờ thánh Damiano, trước tượng đấng chịu đóng đinh, được chiêm ngắm với trọn tâm trí. Sự liên tục suy niệm về thánh giá tại nơi thánh này là con đường thánh hóa đối với bao nhiêu tín hữu Kitô trong 8 thế kỷ qua. Họ đã quỳ gối cầu nguyện tại đây trong thinh lặng và mặc niệm. Thánh giá vinh quang của Chúa Kitô gồm tóm những đau khổ của trần thế, nhưng trên hết, đó là dấu chỉ cụ thể của tình yêu, là mức độ lòng từ nhân của Thiên Chúa đối với con người. Tại nơi này, cả chúng ta cũng được kêu gọi phục hồi chiều kích siêu nhiên của cuộc sống, hướng cái nhìn đi từ những gì là phụ thuộc để tái phó thác hoàn toàn cho Chúa với con tim tự do và trong niềm vui tuyệt hảo, chìm ngắm đấng chịu đóng đinh, để Chúa đã thương chúng ta bằng tình yêu của ngài. Kết thúc bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã đặc biệt mời gọi như sau. Lòng mến Chúa và yêu người tiếp tục linh hoạt hoạt động quý giá của các tu sĩ Francisco trong cộng đoàn giáo phận của anh chị em. Việc tuyên xưng các lời khuyên phúc âm là con đường chính yếu để yêu mến Chúa Kitô. Tại nơi được chúc phúc này, tôi cầu xin Chúa tiếp tục gửi các thợ đến làm việc trong vườn nho của ngài. Nhất là tôi tha thiết mời gọi các bạn trẻ. Ai được Thiên Chúa kêu gọi thì hãy biết quảng đại đáp lại và can đảm hiến thân trong đời thánh hiến và trong chức linh mục thừa tác. Tôi đến hành hương tại La Verna này trong tư cách là người kế vị thánh Phêrô, và tôi mong ước mỗi người trong chúng ta nghe lại câu Chúa Giêsu hỏi thánh Phêrô: Hỡi Simon, con ông Gioan, con có yêu mến thầy hơn những người này không? Hãy chăn các chiên của thầy. Chính tình yêu Chúa Kitô là căn bản của đời sống người mục tử, cũng như đời sống của người thánh hiến. Một tình yêu không sợ dấn thân và mệt mỏi. Anh chị em, hãy mang tình yêu này cho con người thời nay, thường khép kín trong thái độ cá nhân chủ nghĩa. Anh chị em, hãy trở thành dấu chỉ lòng từ bi vô biên của Thiên Chúa. Lòng đạo đức linh mục dạy cho các linh mục sống điều mà mình cử hành, bẻ chính cuộc sống của mình để chia sẻ cho những người chúng ta gặp, trong sự cảm thông đau khổ, quan tâm đến các vấn đề, trong sự tháp tùng hành trình đức tin. Tôi cảm ơn cha bề trên tổng quyền Jose Caballo về những lời chào mừng. Cảm ơn toàn thể gia đình dòng Francisco và tất cả anh chị em. Hãy kiên trì như cha thánh của anh chị em trong việc noi gương Chúa Kitô. Để ai gặp anh chị em thì cũng được gặp Thánh Phanxicô. Và ai gặp Thánh Phanxicô thì cũng được gặp Chúa. Tin Roma. Đại hội Giáo lý Âu Châu lần thứ 12 nhắc nhở rằng việc dạy giáo lý không chỉ là dạy giáo thuyết, nhưng trước hết là thông truyền kinh nghiệm về Thiên Chúa. Đại hội Giáo lý Âu Châu lần thứ 12 diễn ra tại Roma từ ngày mùng 7 đến mùng 10 tháng 5 vừa qua. Kết thúc đại hội, một thông cáo báo chí được phổ biến như sau. Đại hội Giáo lý Âu Châu lần thứ 12 đã bế mạc tại Roma. Đại hội do Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu tổ chức với khoảng 60 đại biểu gồm các giám mục, chuyên viên và các giám đốc quốc gia của các văn phòng và các cơ quan quốc gia đặc trách về giáo lý của các hội đồng giám mục ở châu Âu. Việc chuẩn bị đại hội do Ủy ban về Giáo lý Trường học và các đại học của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu điều phối. Chủ tịch ủy ban này là Đức Tổng giám mục Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc và xứ Wales. Đại hội với chủ đề Khai tâm Kitô giáo trong bối cảnh Tân Phúc âm hóa đã đặc biệt chú trọng đến thiếu nhi và người trẻ trong độ tuổi từ 7 đến 16 tuổi, trùng hợp với suy tư của giáo hội về Tân Phúc âm hóa trong năm kỷ niệm 20 năm xuất bản sách giáo lý Hội Thánh Công giáo và 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II, cũng như trong bối cảnh năm đức tin. Đại hội là cuộc gặp gỡ của các nhà lãnh đạo ở châu Âu, đặc trách điều phối các hoạt động giáo lý tại các quốc gia của họ. Trong 4 ngày diễn ra đại hội, họ đối chiếu các kinh nghiệm hiện có, trao đổi thông tin và thảo luận về các dự án và những vấn đề chung. Khai tâm Kitô giáo gắn liền với việc Tân Phúc âm hóa những người trẻ, các phụ huynh và cả cộng đồng. Vì thế không nên coi giáo lý là ở bên lề, mà là cấu tố của Tân Phúc âm hóa. Vì vậy, cần phải nối kết Tân Phúc âm hóa với truyền thông đức tin, hiểu như là việc truyền đạt nội dung và kinh nghiệm đức tin của cá nhân cũng như cộng đồng. Giáo lý viên là con người thực sự. Họ ý thức những khó khăn của hoàn cảnh hiện nay, đặc trưng bởi nhiều yếu tố của việc cắt đứt với quá khứ và trào lưu tục hóa, nhưng đồng thời họ cũng nhiệt thành và say mê truyền thông tin mừng. Một yếu tố rõ ràng phát sinh từ việc thăm dò và suy tư trong đại hội, đó là khai tâm Kitô giáo chắc chắn là một kinh nghiệm cá nhân, nhưng không thể cảm nghiệm trọn vẹn bên ngoài cộng đoàn. Chính cộng đoàn dạy giáo lý. Giáo lý không chỉ nhắm đến trẻ em, nhưng là một kinh nghiệm có liên quan đến mọi người. Giáo lý viên và người học giáo lý cùng lúc đều là tác nhân và đối tượng của việc dạy giáo lý. Vì thế, không thể nói đến dạy giáo lý mà không chăm lo cho giáo lý viên, gia đình và cộng đoàn nói chung. Các tham dự viên đại hội cũng nhắc lại rằng, người ta chỉ có thể thông truyền đức tin một khi sống đức tin ấy. Dạy giáo lý không chỉ là truyền đạt các khái niệm, nhưng còn là kinh nghiệm tiếp xúc với nghệ thuật Kitô giáo, là kết quả của việc sống đức tin, có khả năng chuyển tải vẻ đẹp của Thiên Chúa. Vì thế, trong thời gian đại hội, các tham dự viên đã đến thăm Thánh đường Thánh Clemente và Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả. Sau cùng, dạy giáo lý không chỉ là dạy giáo thuyết, nhưng trước hết là kinh nghiệm về Thiên Chúa. Phải biết rằng cả trẻ em cũng mở ra với siêu việt và phải được giúp đỡ để phát huy tình bạn ấy với Chúa Kitô. Ngày thứ Tư mùng 9 tháng 5, các tham dự thánh lễ cầu nguyện cho châu Âu tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả. Đúng vào ngày châu Âu, Liên Hội đồng Giám mục châu Âu muốn phó thác những mối lo sợ và niềm hy vọng của người dân lục địa châu Âu cho các vị thánh bổn mạng của châu Âu. Các vị đã sống trong giai đoạn khủng hoảng với lòng can đảm và dõi theo truyền thống với lòng trung thành và tinh thần sáng tạo. Tin Vatican. tòa thánh ra thông cáo về huynh đoàn thánh Pio X. Vào đầu buổi chiều ngày 16 tháng 5 vừa qua, văn phòng báo chí tòa thánh đã công bố thông cáo sau đây liên quan đến huynh đoàn thánh Pio X. Như các hãng thông tấn đã đưa tin, ngày hôm nay, 16 tháng 5 năm 2012, Bộ Giáo lý Đức tin đã mở phiên họp thường lệ để thảo luận về vấn đề huynh đoàn thánh Pio X. Đặc biệt, Bộ đã xem xét bản trả lời của giám mục Bernafelli nhận được ngày 17 tháng 4 năm 2012 và đã đưa ra một số nhận định sẽ được xem xét trong các cuộc thảo luận tiếp theo giữa tòa thánh và huynh đoàn thánh Pio X. Về các quan điểm của ba giám mục khác của huynh đoàn thánh Pio X, các trường hợp của họ sẽ được xử lý riêng biệt và từng người. Tin Thụy Sĩ. Chiến dịch chung năm 2012 của các ủy ban công lý và hòa bình là huấn luyện giới trẻ tránh chủ nghĩa duy chủng tộc và chủ nghĩa cực đoan chính trị. Hội nghị Âu Châu của các ủy ban công lý và hòa bình hôm mùng 10 tháng 5 vừa qua đã công bố chiến dịch hoạt động chung cho năm 2012 qua khẩu hiệu hướng đến giới trẻ trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa duy chủng tộc và chủ nghĩa cực đoan chính trị. Chiến dịch chung này đòi hỏi một dấn thân rõ ràng của xã hội và của sinh hoạt chính trị trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục và các phương tiện truyền thông. Các ủy ban công lý và hòa bình kêu gọi chú ý và đầu tư nhiều hơn vào việc huấn luyện giới trẻ, một việc huấn luyện cần thể hiện đặc tính tham dự và được nâng đỡ bởi những giá trị luân lý. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về một vài nhận định về Đức cha Charles Joseph Chaput, Tổng giám mục Philadelphia, do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm mùng 8 tháng 5 vừa qua đã có cuộc họp báo tại Roma về đề tài nguy cơ khủng bố và nạn buôn bán mại dâm trong dịp Thế vận hội Olympic sẽ khai diễn tại London vào ngày 27 tháng 7 tới đây và kéo dài cho đến ngày 12 tháng 8 năm 2012. Cuộc họp báo do Văn phòng Chính trị Di dân của Hội đồng Giám mục Anh Quốc và vùng Gales cùng tổ chức với Tòa Đại sứ Anh Quốc cạnh Tòa Thánh và sự tham dự của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Phát biểu trong dịp này, Đức Hồng Y Peter Tuchson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, khẳng định rằng nguy cơ của việc buôn phụ nữ và trẻ em cho kỹ nghệ khai thác tình dục trong thời gian Thế vận hội Olympic diễn ra tại London là thực tại cụ thể. Đức Hồng Y nói rằng, trong những ngày này, Anh Quốc đang ngày càng gia tăng các biện pháp an ninh để ngăn ngừa các hành động khủng bố phá hoại đồng thời với Thế vận hội. Chúng tôi yêu cầu chính quyền Anh Quốc cũng đưa ra các biện pháp giúp ngăn chặn việc buôn bán phụ nữ và trẻ em cho việc khai thác tình dục. Đức Hồng Y Tuchson cho rằng, cần phải gia tăng sự cộng tác rộng rãi hơn giữa các giáo hội, các cơ cấu quốc gia và các lực lượng trật tự an ninh. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Mặc dù có sự dấn thân của cộng đoàn quốc tế và các nỗ lực từ phía xã hội dân sự, hiện tượng này tiếp tục làm nảy sinh ra hàng triệu nạn nhân. Cần phải chống lại nạn nghèo túng và chậm phát triển là môi trường màu mỡ cho các tay buôn người. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, trên thế giới hiện nay có 2,4 triệu nạn nhân của nạn nô lệ mới, trong đó 79% bị khai thác tình dục. Các nạn nhân đến từ Á Châu, Đông Âu và Phi Châu. Đức Hồng Y kết luận, tôi yêu cầu tất cả những người tham dự Thế vận hội Olympic chú ý và tỉnh thức đối với sự hiện diện của các kẻ buôn người và để cho các nạn nhân biết rằng có sự hiện diện của giáo hội với mạng lưới các dòng tu nam nữ sẵn sàng trợ giúp những người muốn thoát khỏi các tình trạng nguy hiểm này. ngọn đuốc Olympic đã được thắp lên ngày 12 tháng 5 năm 2012 tại Hy Lạp và sẽ được 800 vận động viên thay phiên nhau chạy bộ đem về London. Đã có 10.500 vận động viên thuộc 202 quốc gia ghi danh tham dự các cuộc tranh tài thuộc hơn 100 bộ môn khác nhau và đã có hơn 8 triệu vé tham dự được bán ra. Làng Thế vận hội có 17.230 giường được phân phối trong 3.300 căn hộ với tất cả các tiện nghi hiện đại và vườn riêng. Giáo hội Công giáo tại Anh Quốc đã cùng với tổ chức Mật vụ Anh phát động chiến dịch gây ý thức bằng cách huy động 500 thiện nguyện viên phân phát các tập sách nhỏ có số điện thoại xanh bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau để cho các nạn nhân có thể liên lạc. Đức cha Patrick Lynch, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Southwark, đặc trách dự án, cho biết, từ vài tuần qua, Giáo hội Công giáo tại Anh Quốc đã cho đăng tải một loạt các bài viết thông tin trên các nhật báo và nguyệt san Công giáo. Các giáo xứ Công giáo tại London sẽ là điểm quy chiếu cho bất cứ ai muốn thoát ra khỏi mạng lưới của kỹ nghệ tình dục. Thế vận hội Olympic là dịp để bắt đầu lộ trình chống lại hiện tượng khai thác tình dục này. Ông Kevin Highland, đặc trách phân bộ chống nạn buôn bán nô lệ của chính quyền Anh, cho biết trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội tại London, tổ chức mật vụ Anh sẽ luôn túc trực để can thiệp cùng với các dòng tu Công giáo. Rất tiếc là càng ngày càng có nhiều trẻ vị thành niên tại Anh là nạn nhân của việc buôn người này. Tại London, có khoảng 8.000 trẻ em bị khai thác cho kỹ nghệ tình dục. Nhưng thực ra con số còn cao hơn nhiều. Giáo hội Công giáo đã được các giáo hội Kitô khác trao cho nhiệm vụ phối hợp Ủy ban Đại kết, có tên gọi là Quý hơn Huy chương vàng, nhằm ngăn chặn tệ nạn buôn bán người cho kỹ nghệ tình dục trong dịp Thế vận hội tới đây tại London. Ngoài ra, Ủy ban cũng dấn thân trong việc linh hoạt các đường phố thủ đô, nơi đã xảy ra các vụ bạo động hồi tháng 7 năm 2011. Giáo hội Công giáo hiện chiếm 9% trên tổng số hơn 52 triệu dân, trong khi Giáo hội Anh giáo chiếm 20% dân số. Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, đã cho biết về phần đóng góp của Giáo hội Công giáo cho Thế vận hội Olympic sắp đến nói chung và cho việc ngăn chặn nạn mãi dâm buôn người nhân dịp Thế vận hội này như sau. Đây là một dịp hiếm có vì Thế vận hội Olympic đã chỉ trở lại với Anh Quốc sau 44 năm. Do đó, chúng tôi đã muốn việc chuẩn bị được thực hiện với sự cộng tác của các giáo hội Kitô khác trong thủ đô London nhằm đối phó với các thách đố cụ thể chưa từng xảy ra. Tôi hãnh diện về Ủy ban Đại kết Quý hơn Huy chương vàng, trong đó Giáo hội Công giáo nắm giữ vai trò chính. Chúng tôi hiệp nhất với nhau để nói về thể thao hòa bình trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic bắt đầu từ ngày 8 tháng 6 tới đây. Và chúng tôi sẽ chuẩn bị với một đêm canh thức cầu nguyện. Từ phía Giáo hội Công giáo, chúng tôi đã phát động trong các trường học Công giáo một chương trình giáo dục đặc biệt cho việc chuẩn bị. Nhiều bạn trẻ đã tiếp nhận sự tương đương giữa các giá trị của Thế vận hội Olympic với đức tin Kitô. Chẳng hạn như sự song song giữa việc tập luyện và thành công trong thể thao thể dục và việc chuẩn bị tinh thần cần thiết để đạt được thiện ích không phải chỉ cho bình diện vật lý mà cho cả linh hồn con người nữa. Đây là một sứ điệp sẽ được tổ chức thể thao do An Phaolô Đệ Nhị quảng bá để giúp người trẻ ý thức được sự gắn bó liên tục giữa sinh hoạt thể thao thể dục, các giá trị tinh thần cao quý và sự tùy thuộc nhau trong xã hội. Chẳng hạn như giúp các thành viên các băng đảng bụi đời từ bỏ bạo lực bằng cách gia nhập một đội thể thao thể dục hay một bộ môn nào đó. Các ủy ban công dân thủ đô London bao gồm giới lãnh đạo của các cộng đoàn, trong đó có rất nhiều giáo xứ liên minh với Ủy ban Quý hơn Huy chương vàng, đang nỗ lực tìm thực hiện một thái độ sống hòa bình trên các đường phố. Chúng tôi đã tập trung sự chú ý vào việc xây dựng hòa bình trên các đường phố bằng cách thay đổi chúng. Tư tưởng này nảy sinh từ sáng kiến của một cặp vợ chồng công giáo có đứa con 16 tuổi bị một băng đảng bụi đời giết chết hồi năm 2007. Và chúng tôi chọn con lộ chính Hackney trong khu vực diễn ra Thế vận hội Olympic, được biết tới như là con đường tử thần, bằng cách tổ chức các cuộc tuần hành cho học sinh các trường công giáo và khích lệ các chủ hàng quán gia nhập chương trình an ninh. Đã không có tương quan giữa người trẻ và các chủ hàng quán. Điều này tạo ra sự cô đơn và bất ổn. Vì thế, trước hết cần phải gia tăng mức độ tương quan giữa họ với nhau để cải tiến tình hình. Thêm vào đó, các giáo xứ sẽ mở rộng cửa tiếp đón thân nhân cũng như các khán giả của các vận động viên điền kinh thể dục thể thao tranh tài trong Thế vận hội. Còn hơn thế nữa, nếu bạn muốn hiểu biết thủ đô London thì phải vào trong một nhà thờ công giáo trong khi có thánh lễ, và các bạn sẽ tìm thấy các tín hữu của ít nhất 50 quốc gia khác nhau trên thế giới. Tuy nhiên, mỗi người không bị lẻ loi, nhưng chìm ngập trong cuộc sống riêng của cộng đoàn mình, đồng thời cũng có tương quan với các người khác. Và đó là mô thức chúng tôi muốn đưa ra để giúp bẻ gãy sự lẻ loi cô đơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về phần đóng góp của Giáo hội Công giáo tại Anh Quốc cho Thế vận hội Olympic sắp diễn ra tại London. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự tiếp theo.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện tư tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm ngày 15 tháng 5 năm 2012 là ngày kỷ niệm 121 năm thông điệp tân sự của Đức Leo thứ 13, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cho phổ biến một bản nhận định về một số tình hình tại Việt Nam hiện nay, đó là: thứ nhất, nền kinh tế Việt Nam; thứ hai, luật đất đai; thứ ba, môi trường xã hội; thứ tư, lĩnh vực pháp luật; thứ năm, biên cương, hải đảo và chủ quyền quốc gia; thứ sáu, môi trường sinh thái; thứ bảy, vai trò của trí thức; và thứ tám, giáo dục và y tế; thứ chín, lĩnh vực tôn giáo. Đó là chín điểm được bàn đến trong bản nhận định về một số tình hình tại Việt Nam hiện nay do Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam phổ biến. Một chuyện tử tế hôm nay xin được đọc nhận định số 1 và số 2. Số 1, nền kinh tế Việt Nam; số 2, luật đất đai. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi vài lời nhập đề của nhận định như sau. Chủ trương đổi mới đã giúp Việt Nam hòa nhập vào dòng chảy chung của nhân loại và đưa đất nước từ một nền kinh tế nghèo nàn đến một trong những nước có tăng trưởng kinh tế cao nhất châu Á. Tiến trình hội nhập được cụ thể hóa qua việc Việt Nam trở nên thành viên của khối ASEAN, tham gia APEC, gia nhập WTO. Việt Nam cũng đã thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều quốc gia, tham gia vào nhiều tổ chức quốc tế và thu hút đầu tư của nhiều tập đoàn nước ngoài. Xã hội ngày càng trở nên năng động, sáng tạo và nhìn chung có vẻ giàu có hơn. Nhưng tình hình gần đây cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang mất định hướng, thiếu tính bền vững và nhân bản, vì đổi mới kinh tế không song hành với đổi mới chính trị, cũng như tăng trưởng kinh tế không nối kết với phát triển xã hội và phát triển con người toàn diện. Thư chung hậu Đại hội Dân Chúa năm 2010 mời gọi tất cả các thành viên của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam cố gắng nhận diện và phân định hiện trạng xã hội Việt Nam dưới ánh sáng đức tin. chính trong viễn tượng đó, Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam muốn bày tỏ một vài thao thức, suy nghĩ và nhận định về tình hình đất nước, vừa với tư cách công dân, vừa với tư cách Kitô hữu. Điểm thứ nhất, nền kinh tế Việt Nam. Sau gần hai thập niên đạt tăng trưởng kinh tế cao, Việt Nam đã ra khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp nhất. Nhưng tình trạng mấy năm gần đây cho thấy, nền kinh tế Việt Nam đang bộc lộ những nguy cơ nghiêm trọng, tác động trực tiếp đến cuộc sống của người dân và tương lai của đất nước. Biểu hiện rõ nhất là quản lý kinh tế yếu kém. Các tập đoàn nhà nước thua lỗ nặng, doanh nghiệp phá sản, càng nhiều ngân hàng lãi càng lớn, lạm phát cao, chênh lệch giàu nghèo nới rộng, chất lượng cuộc sống của đại đa số dân chúng giảm sút, nhiều người rơi trở lại tình trạng nghèo trước đây. Phải chăng mô hình kinh tế hiện tại đang làm giàu cho nhóm đặc lợi hơn là cho toàn dân? Định hướng kinh tế lấy quốc doanh làm chủ đạo đã tạo ra độc quyền và lạm quyền, làm méo mó sự vận hành cần có của nền kinh tế thị trường. Doanh nghiệp nhà nước đóng góp ít vào tăng trưởng kinh tế, nhưng lại nhận nhiều đặc quyền đặc lợi, gây bất công và kìm hãm sự phát triển của khối tư nhân. Nợ nước ngoài và thâm thủng mậu dịch đã và đang gia tăng, khiến nền kinh tế bị suy yếu và lệ thuộc. Lạm phát gia tăng cũng làm tăng đói nghèo, gây khó khăn hơn cho cuộc sống của người dân và cả các doanh nghiệp. Đình công tiếp tục tăng cao, chứng tỏ quyền lợi của công nhân chưa được bảo vệ thỏa đáng. Một số chủ trương không hợp lòng dân mà vẫn được nhà nước tiến hành, như vụ khai thác bóc xít Tây Nguyên, hoặc dự án xây nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Ninh Thuận. Điểm thứ hai, luật đất đai. Luật đất đai hiện hành vừa đi ngược tự nhiên, vừa không tôn trọng tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền. Đó là nguyên nhân của khoảng 80% các khiếu kiện trong nước. Các vụ khiếu kiện này đã đi từ khiếu nại cá nhân đến khiếu kiện tập thể, từ khiếu kiện bằng đơn từ đến tập hợp phản đối và nay là dùng vũ khí chống lại việc thu hồi đất. Luật đất đai quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhưng do nhà nước quản lý đã làm cho hàng triệu người cảm thấy mất đất và chẳng có quyền tự do hành xử trên mảnh đất ông bà tổ tiên. Trên thực tế, sở hữu toàn dân không phải là phương thức quản lý đất đai tốt nhất. Còn việc nhà nước làm chủ sở hữu đã phát sinh đặc quyền, đặc lợi của chính quyền các cấp trong việc quy hoạch và thu hồi đất cho các dự án, tước mất quyền căn bản của người dân. Vấn đề gây bức xúc nhiều nhất trong việc thu hồi đất là giá đền bù. Muốn giải quyết tranh chấp về giá đền bù giữa người bị thu hồi đất và cơ quan chức năng hoặc các nhà đầu tư, thì phải làm sao để người bị thu hồi đất được đền bù ngang giá với tài sản của họ bị trưng dụng, và cuộc sống của họ phải tốt đẹp ngang hay hơn trước khi bị trưng dụng, vì giá đất tăng gấp bội sau khi quy hoạch, nên người bị thu hồi đất cần được chia phần sự chênh lệch giá cả này bằng nhiều cách khác nhau. Điều cần thiết là nên cấp tốc sửa đổi luật đất đai, để người dân được quyền sở hữu đất và hạn chế tối đa quyền thu hồi đất của các cấp chính quyền. Quý vị và các bạn thân mến, đó là hai trong số 9 điểm của bản nhận định về một số hiện tình tại Việt Nam hiện nay của Ủy ban Công lý Hòa bình, Hội đồng Giám mục Việt Nam. Một chuyện tử tế vào thứ Bảy tuần tới sẽ đọc tiếp những điểm còn lại, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu lịch sử lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, chúng ta đã thấy nó bắt đầu được cử hành bên Đông Phương, chắc hẳn trước tiên tại Jerusalem, rồi sau đó lan sang Tây Phương. Riêng đối với giáo hội Roma, lễ này được du nhập hồi thế kỷ thứ bảy qua các đan sĩ di cư ồ ạt từ Đông Phương vì các cuộc xâm lăng của người Ba Tư và người Ả Rập. Vào cuối thế kỷ thứ tám, nó đã đâm rễ sâu tới độ Đức Giáo Hoàng Adriano I truyền phải đi kiệu xuyên qua thành Roma cho tới đền thờ Đức Bà Cả. Các cuộc kiệu có sự tham dự của các hội đoàn và các tín hữu hành hương được tổ chức vào ban đêm, trở thành nổi tiếng trong bao thế kỷ sau đó. Sau này có thêm lễ vọng chiều hôm trước và việc ăn chay. Đức Giáo Hoàng Leo IV thêm vào tuần Bát Nhật. Và năm 863, Đức Giáo Hoàng Nicolo I nâng lễ kính Đức Mẹ hồn xác lên trời thành lễ trọng, ngang với lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Còn hơn thế nữa, trong thời Trung Cổ cùng với việc cử hành, còn có thêm các thói quen bình dân, đặc biệt tại miền Bắc như nghi thức làm phép hoa cỏ và các sản phẩm đầu mùa gặt. Các cải cách phụng vụ của thế kỷ 20 chẳng những đã không đụng tới lễ trọng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời, mà còn làm cho nó trở thành phong phú hơn nhờ các công thức có ý nghĩa luôn ngày càng hùng hồn. Như thế, hiệu quả tất nhiên đó là việc Đức Giáo Hoàng Pio XII công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày 1 tháng 11 năm 1950. Cũng bắt buộc phải duyệt lại các văn bản của thánh lễ Gaudiamus đã có trước. Đáng lý ra sự thay đổi triệt đề này sẽ không đáng nhấn mạnh nếu nó đã không vén mở cho thấy tính cách kín đáo và trung lập một cách lạ lùng của công thức sách lễ Roma có trước, hầu như không thay đổi từ các thế kỷ thứ bảy, thứ tám, ít nhất là đối với việc hồn xác lên trời của Đức Maria. Thật thế, trong sách bí tích thời Đức Giáo Hoàng Adriano, chỉ có lời cầu Veneranda Nobis là nêu bật giáo lý chính xác liên quan tới việc Đức Mẹ bước vào cái chết tạm thời, nhưng không thể bị đánh ngã bởi các ràng buộc của cái chết. Nhưng lời cầu này không thuộc các lời cầu của Thánh lễ, nhưng chỉ được sáng tác cho buổi rước kiệu tới đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, và nó đã không phải là đối tượng đặc biệt ngoài Roma, và rốt cuộc nó biến mất khỏi sách công thức khi sách lễ Roma được phổ biến trong toàn Tây Phương. Nhưng cả thánh lễ Signum Manium của năm 1951 mang ảnh hưởng của nội dung tài liệu Thiên Chúa rất quảng đại, cũng bị thắng vượt bởi quan niệm toàn diện về Đức Trinh Nữ Maria đã được Công đồng Trung Vatican II khai triển. Trong đó, biến cố hồn xác lên trời tìm thấy các thay đổi mới. Vì thế cả công thức phụng vụ cũng đã được phong phú hóa trong sách lễ mới do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ban hành năm 1970. Cũng có thêm lễ vọng chiều hôm trước, nhưng rất tiếc các lời nguyện có tính cách tổng quát. Vì thế chúng ta duyệt xét các văn bản của thánh lễ ban ngày, xem ra có giá trị hơn trong bối cảnh hậu công đồng trên bình diện sách kinh cũng như kinh thánh. Để có thể hiểu ý nghĩa phụng vụ và mục vụ của ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, cần chú ý tới tất cả các văn bản riêng của thánh lễ ban ngày, vì chúng mở ra các viễn tượng, cho tới nay chưa được biết, giúp nối liền tông hiến Munificentissimus Deus với chương 8 của hiến chế về giáo hội Lumen Gentium của Công đồng Trung Vatican II. Một cách đặc biệt cần minh nhiên như các công thức phụng vụ đã làm. Mỗi dây nối kết mật thiết giữa toàn mầu nhiệm của Chúa Kitô và của giáo hội với mầu nhiệm song song của Đức Trinh Nữ. Đức Maria là chìa khóa giải thích ngày lễ với chiều kích thần học và đồng thời cũng giải thích chiều kích mục vụ một cách hữu hiệu. Nếu không theo lộ trình này thì có nguy cơ biến sự thật của tín điều trở thành biến cố tuyệt đối không dính liền với biến cố của Chúa Kitô và sự kéo dài của nó trong giáo hội. một kiểu đọc hiểu toàn vẹn về phụng vụ lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cống hiến cho chúng ta trong tài liệu về lòng sùng kính Đức Mẹ khi Ngài viết. Đây là lễ số phận tràn đầy và hạnh phúc của Mẹ, của việc vinh danh linh hồn vô nhiễm nguyên tội và thân xác đồng trinh của Mẹ, của sự đồng hình của Mẹ với Chúa Kitô phục sinh. Một ngày lễ đề nghị với giáo hội và nhân loại hình ảnh và tài liệu ủi an của việc thực hiện niềm hy vọng sau hết, bởi vì sự vinh danh tràn đầy đó là số phận của tất cả những ai Chúa Kitô đã cho trở thành em của Người, bằng cách cùng chung máu thịt với họ. Như thế đây là một lễ bao gồm hai chiều kích, một chiều kích cá nhân của Đức Maria nhưng với bối cảnh Kitô học và một chiều kích giáo hội liên quan tới tất cả chúng ta. Còn hơn thế nữa, liên quan tới toàn nhân loại. Phải nói ngay rằng nếu một đàng suy tư thần học đã tiến triển khá trong việc tìm hiểu tất cả tầm quan trọng của tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời, thì đàng khác trên bình diện bình dân, người ta ghi nhận sự thiếu hiểu biết chiều kích giáo hội, nhân chủng và cánh chung của thực tại này. Nó được coi như đặc ân duy nhất và tuyệt đối của Mẹ Thiên Chúa, mà không mảy may quy chiếu về số phận của con người riêng tư cũng như cộng đoàn. Trái lại, cần phải từ một sự thật thánh mẫu bị cô lập hóa, bước sang một sự thật liên quan tới ơn cứu độ của tất cả mọi người. Cần phải giúp tái khám phá ra ý nghĩa và âm hưởng giáo hội của đặc ân của Đức Maria. Nhất là bài giảng phải chú ý tới điều đó. Và các văn bản cải cách của sách lễ Roma do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ban hành có thể là một trợ giúp có giá trị. Trước hết là chiều kích cá nhân. Trên bình diện phụng vụ, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời tương đương với Dies Natalis, ngày sinh nhật của các thánh, cả khi trong bối cảnh hoàn toàn đặc biệt. Trước hết, phải chú ý tới nội dung lời cầu nguyện của thánh lễ ban sáng cũng như của kinh tiền tụng. Lời cầu nguyện viết: Chúa đã nâng Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội, Mẹ Đức Kitô con Chúa, lên trời cả hồn lẫn xác. Kinh tiền tụng thì khẳng định, hôm nay Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Đức Kitô con Chúa, và là Chúa chúng ta, đã lên trời hồn xác trong vinh quang quê trời. Chúa đã không muốn rằng Đấng đã sinh ra Chúa sự sống, biết tới sự hư nát trong mồ. Lời nguyện thứ nhất đề nghị trở lại biến cố đã được cử hành với cùng các từ của tài liệu định nghĩa tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời, và có ưu thế để chung ba sự thật tín lý liên quan tới Đức Mẹ, nghĩa là sự thụ thai vô nhiễm nguyên tội, Đức Trinh Nữ là Mẹ Thiên Chúa, bằng cách hầu như tạo ra một sự tùy thuộc nhau. Nhưng ngoài nội dung của việc cử hành với các từ ngữ chính xác, chính kinh tiền tụng cũng nêu bật lý do của sự kiện bằng cách giản lược nó vào chức làm Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Đây là điều được các bài đọc minh nhiên với đề tài Đức Maria là hòm bia giao ước, như có thể nhận ra trong bài đọc thứ nhất trích từ sách Khải Huyền, chương 11 câu 19, và bài tin mừng theo Thánh Luca chương 1 câu 39 đến 56. Ngoài ra, khi nhớ rằng giáo hội công bố mầu nhiệm phục sinh đã được thực hiện nơi các thánh trong ngày sinh nhật của các vị, cần phải nhấn mạnh rằng cả trong lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, giáo hội cử hành việc thành toàn mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô nơi Đức Trinh Nữ là Mẹ. Còn hơn thế nữa, nơi Mẹ việc thực hiện mầu nhiệm ấy hoàn toàn duy nhất, bởi vì trong cách thức duy nhất, Mẹ đã cộng tác vào việc thành toàn nó. Thật thế, nếu toàn cuộc sống của Đức Trinh Nữ thành Nazareth không thể tách rời khỏi mầu nhiệm của Chúa Kitô, thì Mẹ là người do sự sắp đặt của Thiên Chúa đã được đặc biệt đưa vào trong chính trung tâm mầu nhiệm phục sinh của con Mẹ, như Công đồng Chung Vatican II đã khẳng định nhiều lần. Như thế, nếu Mẹ Maria đã được kết hiệp một cách không thể nào phân rẽ được với cuộc khổ nạn, cái chết của con mình, thì tại sao Mẹ lại không được kết hiệp cả với sự phục sinh của Ngài nữa? Đối với giáo hội, tin vui Chúa Kitô phục sinh không thể nào không bao hàm cả sự chắc chắn Mẹ được vinh hiển ngay lập tức và toàn vẹn như con Mẹ vậy. Như thế, việc hồn xác lên trời của Đức Trinh Nữ không gì khác hơn là tiếng vọng của sự phục sinh của Chúa Kitô, là đầu trên Đức Maria, là chi thể cao trọng nhất của thân mình người. Đấng đã được cứu rỗi trước cũng là Đấng đã được phục sinh trước, sau Chúa Kitô và trước chúng ta. Mầu nhiệm của mẹ tìm thấy ý nghĩa tràn đầy của nó trong mầu nhiệm của con mẹ. Việc hồn xác lên trời của Đức Trinh Nữ là sự đồng hình dạng toàn vẹn với Chúa Kitô phục sinh vinh hiển, như Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói. Bài đọc hai trích từ thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô chương 15, các câu từ 20 đến 26, đặt để với sự trong sáng việc Đức Maria hồn xác lên trời trong tương quan với mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô. Trước hết, trong sự tùy thuộc sự phục sinh của người là điểm khai mào và là nguồn gốc, rồi trong sự kết hiệp mật thiết với tất cả mọi tín hữu. Sự tùy thuộc và liên đới trao ban mực thước, giới hạn, cùng giá trị gương mẫu cho tình trạng của mẹ là mẹ Thiên Chúa Theotokos. Điểm thứ hai là chiều kích giáo hội học, tuy quan trọng, nhưng thời điểm bản vị cá nhân của Đức Maria không bao giờ được nhìn một cách cô lập. Các đặc ân của mẹ quy chiếu về Chúa Kitô và các mầu nhiệm diễn tả căn tính của các đặc ân đó không bao giờ bị tách rời khỏi nhiệm vụ cứu rỗi mà mẹ đã hoàn thành cho lợi ích của toàn nhân loại. Dưới khía cạnh này, cả việc hồn xác lên trời của mẹ cũng trở thành một biến cố cứu độ có ý nghĩa phổ quát đối với những người tin và đối với toàn thế giới. Việc hồn xác lên trời không chỉ là một sự kiện riêng tư của Đức Maria kết thúc hài hòa cuộc sống của mẹ, nhưng là một biến cố mô thức của sự cứu rỗi. Nó diễn tả sự cứu độ đạt điểm thành toàn trọn vẹn nơi một chi thể của đoàn ngũ những người cần ơn cứu rỗi. Các ý niệm này của Công đồng Trung Vatican II và chính các kiểu diễn tả của Công đồng đã được phụng vụ tiếp nhận trong kinh tiền tụng của ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Là văn bản duy nhất mới mẻ. Nơi mẹ là của đầu mùa và hình ảnh của giáo hội, Chúa đã mặc khải việc thành toàn mầu nhiệm cứu độ và đã làm rạng ngời lên cho dân Chúa đang lữ hành trên trần gian, một dấu chỉ của sự ủi an và niềm hy vọng chắc chắn. Nghĩa là việc Đức Maria hồn xác lên trời, được nhìn trong viễn tượng mẫu mực bởi vì mẹ đã là điều mà giáo hội sẽ là trong tương lai. Như thế, nơi mẹ Maria, giáo hội vui mừng nhận biết trước kết cục tươi vui trong lịch sử của mình. Còn hơn thế nữa, giáo hội trông thấy nó đã được thực hiện trước. Mẹ Maria là giáo hội được cứu rỗi hoàn toàn khỏi sự hư nát, và như vậy trở thành hình ảnh cánh chung của giáo hội. Đề tài người đàn bà của sách Khải Huyền được đọc trong nghĩa này, trong đó việc giải thích không chắc chắn giữa giáo hội và Đức Maria trong một nghĩa nào đó lại là điều quan trọng đối với sự đồng hóa hai bên.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý tới bình minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin cho con và thân giá mình từng ngày vươn theo chân Ngài. Dù đường đi còn đâu bao khó nguy, nhìn Chúa con bước đi. Lạy Chúa, xin cho con vác thập giá mình, từng ngày sống trong tâm tình, để niềm tin người sáng trong trái tim, để tình yêu là đuốc soi tâm hồn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một thanh niên đến gặp ông chủ của một nhóm đốn gỗ để xin việc làm. Sau khi kiểm tra tay nghề, người thanh niên đó đã được nhận vào làm. 4 ngày làm đầu tiên, ngày nào cũng vậy, khi mặt trời chưa ló dạng, thì anh ta đã hì hục với công việc của mình. Và chiều đến, khi các đồng nghiệp của anh đã về hết, thì anh vẫn loay hoay với công việc của mình cho đến tối mịt. Thậm chí cả buổi trưa, anh ta cũng vội vã cho xong bữa và chỉ ngã lưng đôi chút, và ngay sau đó anh lại quần quật với công việc của mình. Sáng ngày thứ năm, anh ta cũng đến sớm như thường lệ, nhưng ông chủ đã đứng chờ sẵn ở đó và nói: "Tôi sẽ trả lương cho anh 4 ngày hôm trước, và hôm nay chính thức tôi cho anh nghỉ việc." quá ngạc nhiên với sự thay đổi đột ngột của ông chủ, người thanh niên phản đối rằng, nhưng tôi đã làm việc rất chăm chỉ, tôi tới sớm nhất, ra về trễ nhất, và thậm chí tôi đã làm luôn trong giờ nghỉ trưa. Ông chủ đáp, đúng vậy, nhưng chúng tôi quyết định cho anh nghỉ việc vì tiến độ công việc của anh quá chậm. Bản chấm công thể hiện rất rõ điều đó. Vậy anh có thường xuyên mài bén lưỡi cưa của mình để tăng năng suất lao động không? Người thanh niên trả lời, không, ông thấy đó, tôi đã làm việc liên tục, vậy tôi lấy thời gian đâu mà mài cưa nữa? Ông chủ liền nói, và đó là lý do anh bị nghỉ việc. Quý vị và các bạn thân mến, chăm chỉ làm việc không phải là điều xấu mà còn là điều tốt lành, vì Chúa Giêsu cũng dạy ta phải chăm chỉ cần lao. Chính cuộc đời Ngài cũng cho chúng ta mẫu gương về sự chuyên cần làm việc. Nhưng nói thế không có nghĩa là Ngài dạy chúng ta hùng hục lao động để rồi quên đi những giá trị thiết thực khác trong cuộc sống. Ta thấy sự bận rộn của cuộc sống ngày nay đã lôi kéo chúng ta, làm chúng ta nhiều lúc không thoát ra khỏi được quỹ đạo mãnh liệt của nó. Chúng ta thấy đó, chính chúng ta đã tự tạo nên những nhu cầu, những tiêu chuẩn không cần thiết, rồi chính chúng ta lại bị quằn quọt để đạt cho bằng được những nhu cầu ấy. Có ai đó đã nói rằng, con người ngày nay quay quắt kiếm tìm, loay hoay tích lũy, để rồi chính ta lại tạo nên những nghịch lý cho thời đại của chúng ta đang sống, đó là, ta có những đại lộ rộng lớn hơn, nhưng cái nhìn của mình lại chật hẹp hơn. Ta mua sắm nhiều hơn, nhưng thưởng thức lại kém hơn. Ta có căn nhà to rộng hơn, nhưng nền tảng gia đình lại trở nên nhỏ bé hơn. Ta có nhiều tiện nghi hơn, nhưng thời gian lại ít ỏi hơn. Ta có dư thừa kiến thức, nhưng lại thiếu sự suy xét. Ta có thêm nhiều nhà chuyên gia, nhưng cũng có thêm chừng đó những vấn đề trục trặc. Ta có thêm thuốc men, nhưng lại có thêm rất nhiều loại bệnh tật. Tài sản của ta tăng lên gấp bội phần, nhưng giá trị của chúng ta cũng sụt giảm theo từng ấy. Vâng, những nghịch lý ấy chính là sản phẩm do chúng ta tự tạo ra, bởi việc chúng ta không ngừng lại để mài bén lưỡi cưa của chính mình. Chăm chỉ cần mẫn là điều vô cùng cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của chính mình và đồng loại, nhưng quá bận rộn lăng xăng, nhúng hết việc này việc nọ lại là điều gây nên không ít nhiều hệ quả khó lường. Hơn nữa, bận rộn cũng không đồng nghĩa với việc nâng cao phẩm giá hay chất lượng sống hay làm cho ta hạnh phúc hơn. Vậy điều quan trọng là chúng ta cần làm những việc cần thiết phải làm, và bên cạnh đó, chúng ta cần phải nghỉ ngơi thư giãn. Vâng, cần lắm những nốt lặng cần thiết để lấy hơi cho những giai điệu kế tiếp. Ta cũng cần lắm sự tận dụng thời gian tối thiểu để mài bén khả năng sáng tạo, khả năng tư duy, khả năng cập nhật những thông tin thức thời để ta có khả năng bắt kịp sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, để ta không bị trật nhịp với nhịp đi của thời cuộc. Và quan trọng hơn nữa, đó là ta phải biết mài bén khả năng đánh giá đúng đắn những giá trị đích thực của cuộc sống, để ta lớn lên, để ta biết sống và biết cách tận hưởng món quà cuộc sống mà Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con khôn ngoan biết tận dụng thời gian Chúa ban để làm việc tôn vinh Chúa và xây dựng cộng đồng xã hội. Nhưng bên cạnh đó, Thiên Chúa ban cho chúng con cũng biết sẵn sàng dùng thời gian cần thiết để nghỉ ngơi và an hưởng sự thanh thản sau những vất vả nhọc nhằn bươn chải mưu sinh.
Cuộc sống qua tháng năm dài, tương lai nào ai biết? Cuộc sống cho đến bao giờ, tâm hồn thôi khát khao. Cuộc sống như gió trên ngàn, đưa mây về muôn lối. Cuộc sống như những con thuyền, mong chờ bên yêu thương. Lạy Chúa, xin cho con vác thân giá mình, từng ngày bước theo chân Ngài. Dù đường đi còn đó bao khó nguy, nhìn Chúa con bước đi. Lạy Chúa, xin cho con vác thân giá mình, từng ngày sống trong ân tình, để niềm tin đời sáng trong trái tim, để tình yêu là đuốc soi tâm hồn. Cuộc sống đang có bao người cô đơn buồn không nói. Cuộc sống đang có bao người.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 chế độ chu kỳ. Mượn lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, chúng tôi cũng xin được kính chúc quý vị và các bạn một mùa phục sinh sốt mến, tràn đầy ân thánh của Chúa Kitô phục sinh khải hoàng.